This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, thưa quý vị. Và bây giờ như Tuyền Thanh Hùng mời quý vị một lần nữa cùng chào đón tiến sĩ Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và từ phòng vi âm, như Tuyền mến chào anh Hùng cũng như là gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn trên đường dây thưa chứ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài nhà 600 và hân hạnh chào như Tuyền và anh Hùng. Có một cái mà buồn cái là không có Bảo Bảo thì nó
nhưng
cái tiền anh Hùng cũng bao giờ cho mà chú được ngủ trưa hết, chỉ uống ly cà phê
chỉ có Bảo Bảo mới cho tiến sĩ ngủ trưa thôi. Dạ vâng.
Dạ.
Nhà Bảo, Bảo Bảo phải nói là hết sức là phải nói là rộng lượng phải không thưa tiến sĩ?
Dạ. Dòm tướng là cái người rộng lượng.
Dạ. Dạ vâng.
Bảo Bảo đang cười trên xe đó thưa chú. Bây giờ thì như Tuyền thấy là chúng ta đang ở vào những ngày đầu hè nè, thời tiết cũng chưa có nóng quá, thời tiết ấm lên nhiều, mọi người cũng cảm thấy là đỡ lo lắng vì cái coronavirus và mọi người có nhiều cái nhìn cũng như là thay đổi cái tâm trí của mình về cái sự hoảng sợ và mọi người đã bước dần đến sở làm cũng như là bước dần ra đường. Hy vọng là kinh tế có thể lên một chút bởi sự kích thích của mọi người khi mà tiêu xài phải không anh Thanh Hùng? Cũng
đúng
như
rồi
chú Ẩn.
Như Tuyền, đúng vậy.
Dạ. Thì hôm nay cũng mong là chú có một ngày thật là vui. Như Tuyền biết là chú lúc nào cũng bận rộn hết. Mỗi lần gọi là biết là chú vừa làm xong công việc này, vừa làm xong công việc kia, bận suốt ngày luôn. Một người rất năng động luôn.
Sự thật ra thì mỗi lần mà chuẩn bị gọi điện thoại cho tiến sĩ Lên On Air lên sóng thì bao giờ mấy anh em ở trên đài cũng nghĩ rằng là không biết tiến sĩ hôm nay có khỏe không. Chắc có lẽ rất là nhiều việc đây. Chắc có lẽ điều đó đúng phải không thưa tiến sĩ?
Đúng. Tại vì sáng giờ thì 11 giờ cái buổi họp ở trên truyền hình tại nhà.
Yeah.
Rồi mới đi cái buổi họp vừa về. Giờ làm đài 3 giờ cái nữa.
Wow.
Thì bữa nay chạy 4 show.
Wow, 4 show.
Nếu mà ca sĩ nổi tiếng của Cali mà đi 4 show thì quốc cái lắm quá.
Tiền không hả chứ?
Còn chú đây thì chạy tốn tiền sang thôi. Nhưng mà nó được cái vui á là mình
được trả công bằng những điều khác.
Không. Mình có thể giúp cộng đồng. Tại vì từng rồi chú gặp có một số người ngồi nói chuyện, chú nói chuyện đại nhạc phát tâm, tôi rất thích chương trình này. Nhưng mà sao có nhiều người hỏi câu gì tôi thấy vậy mà cũng đi hỏi. Thì tôi đã nhắc nhở lại cho quý vị, cái người mà người ta hỏi câu dễ nhất, cái câu mà quý vị cho là thấp kém nhất, là những người đó đáng giúp đỡ nhất, tại người ta không biết gì hết.
Dạ đúng vậy.
Đó là cách làm việc của chú, hiểu không? Chứ không phải là hỏi những câu phải bóng ba bóng lưỡng là luật lệ thiệt to thì chứ. Dạ không, tất cả chúng ta mà gặp trở ngại là đều luật lệ ở trong thành phố nhiều hơn chứ không phải với liên bang. Và do đó quý vị biết không, có những người ta gọi điện thoại, người ta hỏi cái câu mà quý vị nghĩ là trời ơi tốn thời gian của ta, thì quý vị cứ kệ, nín hơi thở đi. Quý vị một lát trở lại cũng giống như thời tiết thôi, chứ tại vì đối với tôi và người nào hỏi câu dễ nhất thì tôi phải giúp đỡ người ta nhiều nhất thì thôi.
Dạ, như Tuyền cũng hiểu mỗi người có một cái nhu cầu riêng và câu hỏi của họ cũng khác nhau. Thì quý thính giả đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách, có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Bởi vì hiện tại chú Trương Minh Ẩn là thị trưởng của thành phố Ho Tâm City, và trước kia thì chú đã từng làm trong ngành cảnh sát cũng như là biện lý tòa. Thành ra là với kinh nghiệm như thế này, quý vị sẽ an tâm được chú chia sẻ những câu trả lời hoặc là hướng dẫn quý vị một cách rất là thỏa mãn nha. Số điện thoại rất quen thuộc của chương trình.
Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, điện thoại hiện nay thì đã được mở. Rất mong quý vị gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề là an ninh trong khu phố, cũng như câu hỏi liên quan đến luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110.
À, trong lúc chờ quý thính giả thì chú có những chia sẻ cập nhật nào mời chú luôn chú nhé.
Chú có nhiều lắm. Khi có đồng bào thì cho chú biết. Cái đầu tiên á, chú muốn nói là nãy như Tuyền có nhắc nhở đây là cái mùa hè sắp tới, trời nó nóng. Thì đúng ra đó, ở trên đời phải có những người nhắc nhở người ta. Khi mùa hè mà nóng ở ngoài á, hôm nay là nhiệt độ 85 độ. Nếu đóng cửa xe lại á, thì nhiệt độ trong có thể lên gần 100 trong vòng 15 phút. Thì nhắc nhở quý vị một lần nữa, mà ngay cái thời gian bệnh dịch này đó, tôi nghĩ nếu quý vị bất cẩn, quý vị sẽ bỏ con cái nhiều trên xe nhiều hơn là cứ sợ mang vô tiệm rồi lây bệnh. Do đó cứ để đó rồi tôi chạy vô chút, tôi chạy ra thôi. Lỡ vô đó chút, cái hàng tính tiền hơi dài, chờ. Có những em bé yếu về sức khỏe, họ có thể bị chết. Do đó nhắc nhở lần nữa, năm rồi ha, trước đó năm nữa có cái cậu mà để đứa con ở sau xe đi gửi mà cậu quên đó, rồi chết người Việt Nam đó, thì quý vị đừng làm chuyện đó. Nhớ đi đâu dẫn con theo đó, còn có thể gửi được ở tại nhà thì để đứa nhỏ ở nhà, đừng bỏ trên xe trong thời gian nóng này. Mặc dù ở ngoài gió thổi hơi mát nhưng mà sẽ nhiệt độ tăng nhanh.
Đồng thời thì như Tuyền cũng thấy rằng là khi mà mình đi đổ xăng đó, thì quý vị có con nhỏ hoặc là có cha mẹ già đó, thì quý vị luôn luôn là trong xe của mình phải có một bình xăng đổ đầy, đừng có để cha mẹ già hoặc là trẻ con trong xe rồi mình đổ xăng thì điều đó không có tốt tí nào hết. Có một số cây xăng rất cẩn thận, họ để sẵn cái bảng hướng dẫn luôn đó chứ, là mình phải đi ra khỏi xe khi mình đổ xăng. Vì
đúng.
Nên quý vị đừng để con nhỏ trong xe, lúc nào cũng phải xăng đổ.
Tại vì thí dụ như có một cái dây điện á, nó đụng chạm vô cái sườn xe bằng sắt á, rồi cái chân mình đúng dưới đất á, lằn điện đó thuộc về nóng, cái chân mình thuộc về hơi lạnh, hai cái nó sạc nhau, nó tia ra cái tia lửa. Thì trong khi cái hơi từ trong bình xăng thổi, khi mình bơm xăng vô á, thì những cái hơi xăng bắt đầu chạy ra, quý vị không thấy đâu, vậy quý vị ngửi được cái mùi xăng, đó là hơi từ trong ra. Thì cái đó là cái nó bắt lửa, và khi nó bắt lửa rồi, quý vị có đứa con nhỏ như Tuyền nhắc cái này rất là đúng. Quý vị phải cẩn thận. Khi mình đi đổ xăng, mình đừng để gia đình ngồi trên xe, bà cụ già hay em bé chạy xuống không kịp đâu. Mà đó là những cái cảnh mà quý vị mà lỡ mà xảy ra, quý vị cả đời không bao giờ có cái hạnh phúc cho tới ngày chết.
Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì chương trình xin phép được mời một vị trên đường dây nha.
Hello. Dạ vâng ạ. Xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello. Không phải cô không em?
Dạ, thưa phải. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Thưa con xin chào chú Ẩn và chị cũng xin chào Như Tuyền với Thanh Hùng. Con tên là Kim. Con có hai câu hỏi nhờ chú giải đáp giùm con. Câu hỏi thứ nhất là vì con làm neo tháng năm này là đúng 65 tuổi, vì cũng đã xin được tiền thất nghiệp theo lệnh của tiểu bang thì đã cho mở cửa tiệm lại. Nhưng tiệm của dì con đến nay thì chủ cũng không gọi đi làm, mà tiệm thì cũng còn đóng cửa. Như vậy dì con có được tiếp tục xin được tiền thất nghiệp hay chú? Không chú.
Ok, khi mà cái tiệm mà đóng cửa thì đương nhiên cháu, bởi vậy á, cháu đã được tiền thất nghiệp rồi phải không?
Dạ thưa dì. Okay. Con thì 85 tuổi cũng đã được tiền thất nghiệp.
No, dì á 65 tuổi có tiền thất nghiệp, gì làm công hay là gì làm chủ vậy?
Dạ thưa, gì đi làm công.
Bây giờ nhớ kỹ rằng ngày nào mà tiệm vẫn còn đóng cửa thì cháu được xin tiền thất nghiệp cho đến khi mà họ bắt buộc cháu phải đi xin việc khác, mà cháu không chịu xin việc khác sẽ mất tiền. Đó là những cái buổi họp mà chú biết hiện tại bây giờ. Cháu nhớ kỹ rằng á, dù mình xin tiền thất nghiệp, mình có đi làm, mình phải báo cáo cho họ biết là tuần đó mình làm bao nhiêu. Cái đó bắt buộc. Và thêm cái nữa đó, cứ 2 tuần á, mình phải vô mạng, mình request cái payment. Nhớ nha, ở đây có nhiều người cứ nằm nhà, nó tự động gửi về. Tại vì chú mới họp á, thì chú mới biết được rằng á, cái này chú lúc trước chú không biết nữa, là tưởng đâu nó tự động gửi về, nhưng mà cứ 2 tuần phải vô trong đó request cái payment. Ok?
Dạ.
Tức là yêu cầu gửi tiền. Nhưng mà nếu quý vị đã đi làm rồi mà quý vị không báo cáo, sau này nó lấy cái số tiền ở lợi mà nhiều khi còn bị phạt nữa. Nhớ không? Đi làm bao nhiêu? Nói để họ trừ xuống và họ sẽ cho cái số tiền nào mình có thể sống được.
Okay. Dạ. Dạ thưa, rồi con có một thêm câu hỏi nữa. Con nhờ chú giải đáp giùm cho con. Cho dì con, tại vì ví dụ như với cái số tuổi của dì con là 65 tuổi mà bây giờ nhà nước cho mở cửa lại, mà thí dụ như tại vì dì con thì lại ở chung với bà ngoại con. Bà ngoại con thì năm nay 89 tuổi. Thành ra rồi nếu dì con không muốn đi làm nữa thì dì con từ chối. Chứ số tuổi của dì con là 65 tuổi. Thì như vậy dì con muốn vẫn tiếp tục xin được tiền thất nghiệp được không?
Okay. Ok, cái tiền thất nghiệp á, nó có giới hạn. Nếu mà trong gia đình có người bị coronavirus, hoặc là vì con phải lo cho một người nào trong gia đình có coronavirus, hoặc cái vì con là người đã bị coronavirus, thì vì con có thể từ chối làm. Nhưng mà nhớ kỹ rằng tiền thất nghiệp không phải là ăn suốt đời. Nhớ không?
Dạ.
Do đó, và hơn nữa cái tuổi dì con á, ở Mỹ lâu chưa?
Dạ thưa, dì con qua đây cũng được 10 mấy năm rồi chú.
Ok, thì một á, dì con làm cái hãng nào á, hoặc là đến cái tuổi mà hưu non á, tức là 62 tuổi, dì con có thể, nếu mà cần tiền á, thì có thể ngay giây phút đó mình apply 62 tuổi, còn không thì cái tuổi dì con mà qua sau này á, có thể lên tới 67 là hưu già. Ok. Còn bây giờ nếu mà muốn biết thêm về vấn đề gì con được những quyền lợi gì ở tuổi 65 này á, thì cháu sẽ nghe cái chương trình của cô Angie Hồ An á, cô rất là giỏi trong vấn đề này. Ok. Thêm cái nữa rằng nếu gì con á xin unemployment mà trên tên TWC á, chỗ mà thất nghiệp đó, họ gửi website về hay gửi một cái điện mail hay là lá thơ, nếu gì con có xài điện tính, điện mail, thì yêu cầu phải đi xin việc, thì cứ đi xin việc. Có cái cậu mà trên Cali chỉ nhiều cái mà chú thấy cái này nó cũng hơi quá đáng đi, nói quý vị vô cứ nói là tôi muốn xin làm manager không, thì chỗ nào người ta cũng từ chối đủ ba chỗ là bắt đầu xong mình claim được tiền thất nghiệp nữa. Thì mấy cái đó là cái mà mình giả dối. Nhưng mà trên kia thì thấy xin ba chỗ không cho thì cũng cho là chuyện bình thường. Ok.
Chú ơi, nhưng mà dì của con làm neo chứ cũng không có đi làm hãng. Nhà mà bây giờ 65 tuổi thì mình có được quyền ở nhà xin thêm tiền thất nghiệp không chú?
Thì nãy giờ chú đã nói, dì con trong thời gian đi làm vì coronavirus đã cho tiền thất nghiệp, thì cứ request mỗi 2 tuần là request cái payment để xin tiền. Nhưng mà đến khi người ta không cho, người ta nói ok, cái tiền thất nghiệp đã limit, không nếu mà trong vòng bao nhiêu tuần không cho nữa là cái chuyện của trên đó, chứ chú không trả lời được câu đó. Ok nha. Chú, cái đó là những cái mà chú họp với ở trên cao hơn và cho biết trong thời gian mà khẩn cấp này được ăn tiền như thế nào. Nhưng mà nếu mà muốn mà biết rõ ràng á, những người mà chuyên môn chẳng hạn như chương trình của anh Michael Đào đó, ok không? Nói về và thuế rồi tiền này kia đó, thì chương trình đã trả lời có thể rành hơn chú nhiều. Ok nha.
Dạ, vậy con cảm ơn chú nhiều lắm. Cảm ơn chú.
Cảm ơn chị Nhã, chào chú. Vâng, và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đang trống. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nha. Trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với chú. Chứ có những câu hỏi nào mà quý chú chưa trả lời?
Rồi, có một cái người con đứa con, đây là người mẹ nuôi đứa con 10 mấy tuổi, bỏ nhà 14 tuổi phải, thì share phòng với một cái người khác nữa, Thì trong lúc bà mẹ đi làm á, bà kia cứ hành hạ này nói dằn nói dọc, rồi theo kiểu là và có lần hành hung đứa nhỏ. Thì đối với chú á, những cái chuyện này á, đối với đứa trẻ còn cái tuổi mà vị thành niên á, 14 á, 14 thì hoặc là dưới 17 tuổi á, thì bên đất Mỹ này tên tiểu bang Texas mà 17 tuổi trở lên thì sẽ được có vấn đề hình sự, cái người này phải chịu. Nhưng mà đối với luật gia đình á, đứa trẻ mà dưới 18 tuổi vẫn là còn được sự bảo hộ của cha mẹ. Thì ngay tại chỗ quý vị thấy con mình bị hành hạ như vậy đó, quý vị phải gọi cảnh sát. Ở đây có cái chú làm trong vấn đề này, chú mới thấy tại sao mà người Việt Nam thấy cảnh sát quá sợ, chú không hiểu. Tại vì á, một á, mình bị tiếp cận nhiều quá. Lần á, thấy cảnh sát ơi, bị giống như kiểu là nghị ứng vậy đó. Thấy giọng có nhiều lúc nói chuyện nói, thôi tôi ghét mấy ông cảnh sát lắm. Tôi nói nãy giờ cô nói chuyện tôi cũng cảnh sát 30 mấy năm rồi, tôi thấy ghét không anh khác. Tôi nói giờ không có gì khác hết, cảnh sát đất Mỹ đa số là tốt chứ không phải là xấu. Do đó quý vị á, khi có chuyện đó mình không biết tiếng Anh, mình nhờ bạn mình biết tiếng Anh, mà hơn nữa đứa nhỏ 14 tuổi ở tại Hoa Kỳ này đã đi học rồi thì không thể nào mà không nói chuyện được cảnh sát. Quý vị đừng có yên lặng, đừng yên lặng, đừng yên lặng. Tại đứa nhỏ đó, khi bị người ta hành hạ, cái bà kia nồ này kia rồi. Nhưng mà có một lần, đứa bé này mới lần sau đây, đứa bé này á, thì sau khi bị cô này hành hạ, đánh đập á, thì đứa bé gọi cảnh sát, giờ cô này đã bị bắt rồi. Hiểu không? Thì đó là một cái tốt. Bởi vậy quý vị không biết tiếng Anh, nhưng mà nhớ kỹ con quý vị biết tiếng Anh. Mà đứa nhỏ càng nhỏ, mà càng nói lên, cảnh sát càng tin hơn. Do đó quý vị nhớ kỹ, ở đây có sự bảo vệ, cái sự an ninh của quý vị. Thành ra quý vị đừng có ngần ngại mà gọi cảnh sát. Ok, đó là cái chuyện rất là tốt. Và cái chuyện không được tốt là người mẹ cứ bảo vệ và cứ sợ là ở chung với người ta nói, cái sợ người ta buồn. Quý vị nhớ kỹ nha, đứa nhỏ đó có nhiều đứa 14 tuổi mà khi nó bị những trường hợp đó mà nó mở miệng nói không được, nói cha mẹ không tin, nó có nhiều lúc có tụi nó tự vận. Quý vị thấy trên đất Mỹ này sự tự giận của trẻ con rất là lớn. Do đó quý vị cần phải để ý con cái mình, chứ không phải lo làm việc bù đầu tóc rối về cái đứa nhỏ muốn nói chuyện đó. Tao đi làm từ sáng tới chiều mệt quá, không có thì giờ đâu mà nghe mày, làm ơn mày muốn làm gì đó mày làm đi. Mà tao vô thòng đóng cửa lại. Đó chính là cái đó là quý vị đẩy đứa con vô cái bờ vực thẳm. Một ngày nào á, đứa khôn á thì nó ý thức rằng mẹ mình mệt thôi để tôi hỏi bạn bè. Còn cái đứa mà ngu á hơn chút ta, hay là cái trí không được lanh á, nó sẽ nói ok, sống cuộc đời vậy, sống làm gì, nó kết liễu cuộc đời. Do đó quý vị nhớ, nhớ là tôi nói, mình đẻ đứa nhỏ ra, mình có trách nhiệm phải nuôi nó, và không phải chỉ có đồ ăn thảy trên bàn cho nó ăn, tức là bổn phận mình xong. Nhớ ha, mình còn phải nhìn coi đứa nhỏ này nó có lớn, có ốm, có bệnh, có hoạn hay không. Đó là cái lời tôi khuyên.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ. Xin chào. Hello. Chị ạ.
Ok, dạ chào, chào mấy em trên đài, chào anh Ẩn.
Dạ,
tôi
dạ.
Là Kim á. Dạ, tôi có câu hỏi với anh Ẩn. Tôi có cái nhà bỏ ra bán, tại vì mua cái nhà mới thì mình mua đi rồi. Thì cái nhà cũ á mình bỏ ra mình bán. Nhưng mà bữa Memory Day này nè, thì cái người agent á, họ dẫn khách tới họ coi, thì mình hỏi thì họ nói họ khóa cửa lại rồi. Nhưng mà qua ngày hôm sau tới thì là toàn bộ cái appliance trong nhà là nó lấy hết.
Ok, chú, ok. Nhưng mà cái chìa khóa vẫn nằm ở trước phải không?
Chìa khóa, mọi cái, coi như chỉ có cái cửa sau là bị mở thôi. Không,
ok, vậy. Đặt,
không có bị
nhập gì hết. Ok. Nhưng mà có dấu cài, bây giờ cô đã gọi cảnh sát chưa?
Không có cài cửa gì hết, chỉ có cửa sau là cái như mở bung ra là nó đi bằng cái đường đó, nó đi ra, nó thấy đồ ra. Thì gọi cảnh sát á, thì cảnh sát nói là tại vì cái mình cũng sợ cáo hiện trường là vậy, thì nó nói là không có cái dấu vật, không có gì hết. Thì giờ muốn thì record online á.
Dạ đúng rồi, ở thành phố nào vậy?
Trên Nam Phơ xuống, Đà Lạt.
Ok, đối với Đà Lạt, Fort Worth, Arlington, rồi những cái thành phố lớn á, nhiều lúc á, mà cái vụ mà cài nhà cài đồ đó lên online report đúng, hoặc là gọi điện thoại họ sẽ gọi lại hỏi mình. cho cái chuyện đó. Rồi sau khi có report rồi á, mà nhà vẫn còn insurance phải không?
Dạ, dạ, vẫn mua insurance thì cũng có gọi insurance. Nhưng mà tức là, tại vì insurance thì cái cô đó cũng nói là cái nhà không có cái dấu gì là trộm hết. Tức là giống như gần, giống như nó mở cửa ra là
okay,
biết là cái khách hàng mà nó mở được.
Rồi, sau khi cô nói chuyện với agent, agent nói là họ đóng cửa hết phải không? Nhà có camera không?
Không có camera, tại nhà mình nhà cũng cũ rồi, mua nhà mới làm ra.
Dạ, yeah, ok, để tôi nói cho nghe câu vậy nha. Nên nói cho nghe câu vậy. Một bộ camera giờ chưa tới 300 bạc. Khi quý vị để căn nhà bán, quý vị có cái camera gắn ở trước, nhất là trong nhà và cửa sau. Chỉ có 300 mấy bạc thôi mà quý vị có thể bảo vệ được tài sản, đừng để vô nó biết những căn nhà bán. Thường thường á, cái đám hút sách này kia rồi á, nó đập cửa, vô trong đó nó làm vậy bạc, thì cái số tiền quý vị tốn á, xin lỗi, có nhiều cái nhà đi đắt khoảng 1.000 đồng trước, thì bộ camera có 320, quý vị còn lời được 700 mấy. Khi nó thấy có camera, thường thường nó tránh ra. Việt Nam mình hay có cái bệnh là cái gì cũng sợ tốn tiền. Do đó, ý của chú, của tôi đó, thì tất cả quý vị mà có nhà bán hoặc cái nhà để trống, quý vị làm ơn bỏ camera vô. Hoặc là nếu cái nhà đó vẫn còn alarm đó, thì nhớ kỹ rằng á, cho cái người agent cái số alarm. Nhưng mà có chuyện gì á, là mình có thể biết ai vô trong nhà được. Còn á, nếu quý vị á, mà cúp alarm rồi nó vô nhà nó phá, trời ơi, tôi thấy có nhiều căn nhà nó vô đập phá, trong đó nó chích này kia. Do đó quý vị cẩn thận. Và thêm cái nữa, thì rồi có cái bà mà cũng là đi Việt Nam mà cho người ta vô ở, cuối cùng dẫn đóng Mỹ vô làm foreign lấy đồ hết. Cảnh sát nó ok cho người này vô, người này coi căn nhà này thì giờ đồ mất, tôi đâu có biết chuyện đó. Cảnh sát nó không dính dáng vô. Thì đây là một cái kinh nghiệm để cho những người mà buôn bán nhà, sắp sửa có căn nhà bán, tức là nó biết không có người trong đó, thì cơ hội họ đập vô hoặc là mở cửa vô. Còn bây giờ, nếu trở lại cái câu của chị, nếu chị nghĩ rằng á nhà này á mở cửa sau là do agent, nếu mà chị có cái bằng chứng, thì chị có thể mang ra tòa. Ví dụ như mất tổng cộng đồ như vậy đó, chị tất cả những cái gì mà thiệt hại của chị dưới 10.000, chị mang ra tòa nhỏ, tức là justice of the peace, để yêu cầu quan tòa xử giùm tôi. Ok, còn trên đó quý vị lên tòa lớn, trên đó lát chút xíu. Rồi.
Không có câu hỏi này anh Lận. À, tức là cái sự việc nó xảy ra là bữa thứ hai, tức là memory day đó. Nhưng mà bây giờ mình mới report lên, tại vì lúc đầu thì tính hỏi agent, cái insurance thì nó nói là nếu mà không có cái dấu gì hết thì phải có report của cảnh sát. Bây giờ mình report có trễ không?
Một năm nữa chị report cũng được. Ok.
Ok.
Rồi, gọi cảnh sát okay. Đi lấy cái đó, rồi gọi cho tụi insurance. Ok?
Dạ, ok. Cảm ơn anh.
Nhưng mà nhớ, chị phải coi cái số đồ của chị có trị giá hơn cái tiền bị đắt hay không. Ok không?
Dạ, biết. Dạ, yeah, ok.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn chị. À, thưa chú cũng như quý thính giả, đến đây xin phép chú và chương trình cho đài dừng lại vài phút cho phần giới thiệu thương mại chú nha.
Rồi,
chú có
rồi.
Thể nghỉ ngơi uống một tách trà.
Không có ngủ hả?
Dạ không.
Rồi.
Dạ cảm ơn chú. Và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau phần giới thiệu thương mại. Thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với phần 2 trong chương trình Talk Show cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời tiến sĩ Trương Minh Ẩn trở lại với phần 2 của chương trình ạ.
Dạ, xin chào Như Tuyền và Thanh Hùng, mình sẽ vào phần 2.
Vâng, thưa chú, bây giờ thì cho phép chương trình đón ngay một vị trên đường dây chứ nha.
Rồi.
Hello.
Hello. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ, xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Liên ở Quay Lì á. Chào, chào mấy người trên đài, chứ lại chào chú Ẩn. Chú Ẩn ơi.
Ơi, nói chị.
Hồi trước nghe nói chú Ẩn, hồi xưa nghe nói chú Ẩn bán là Israel đó. Bây giờ tôi có một cái xe giá tỷ như là mua năm 2012 mà bây giờ chạy nó là 150.000 mai rồi. Rồi hồi nãy giờ mình mua Israel 2 chiều. Nhưng mà bây giờ thằng em rể nó biểu là cái xe mình nó quá cũ rồi. Nếu mà có chuyện gì đi nữa đó, Israel nó không có đền với cái số tiền mà mình mua đang mua 2 chiều. Vậy có đúng không chú Ẩn?
Dạ, dạ đúng, đúng. Đa số đúng, trừ khi chị mua replacement á thì cái giá trị nó cao hơn. Còn thật sự ra nó gọi là tiếng Mỹ gọi là depreciation á, tức là nó sẽ tính tiền cái lúc mà cái xe chị giá trị trong cái giây phút còn lại mà thôi. Do đó đối với xe tôi mà chạy 150.000 mai rồi đó, tôi mua 1.5 triệu thôi. Tại vì có đụng thì đền cũng rất là ít, tại xe nó cũ quá, có thể nó mua lại riêng xe chị còn rẻ hơn. Cái câu đó cậu đó nói đúng.
Dạ.
Vậy là mình chuyển qua, có thể mình mua, Việt Nam mình gọi là mua 1.5 triệu thôi.
Dạ, 1.5 triệu tức là có cái chiều mà, thí dụ như cái người mà không có insurance người ta đụng chị đó thì nó đợt. Ok, nó gọi là 1.5 triệu, Việt Nam gọi 1.5 triệu, thì nó gọi là uninsured motorist đó. Ok, còn cái kia thì... cái kia thì mưa đá nó sẽ đụng, nhưng mà xe mà 150.000 mai nếu mà còn đẹp á, chị muốn mua 2 triệu thì mua, nếu mà có tiền thì mua 2 triệu càng tốt. Thế ai đụng ai cắt thì nó cũng đền với xe, nhưng mà nó đền theo cái giá trị của chiếc xe chị đời đó, hiện tại bao nhiêu mai và hiện tại cái hình dáng của nó còn tốt hay không, chứ không phải là đền thành xe mới, không có chuyện đó. Ok nha.
Dạ, cái xe tôi thì
hồi
nãy giờ chạy thì nó không có bị cái gì ngoài, nó cũng không có bị gì. Nhưng mà phải tội là ở trong thì nó lại tới 100 mấy chục rồi.
Rồi,
dạ. Thôi, cảm ơn
chú Ẩn nhiều chú ạ. Dạ. Ok, mình ở đây còn già không chi chiếc xe.
Đúng rồi chứ. Chứ nói điều này cũng có lý. Ví dụ như mà cái xe mình còn mới đi, trị giá cái xe đó là 25.000. Cho lấy ví dụ đi, thì khi mình mua 2 chiều, cái mình được bị total loss đi, thì họ đền 25.000. Nhưng mà nếu mà mình chạy sau một thời gian mà nó còn trị giá có 3.000 ngoài thị trường đi, cho dù mình có giữ kỹ đi chăng nữa thì mình sau đó mình bị total loss thì vẫn được đền chỉ có 3.000 thôi, phải không chứ?
Đúng, nó đền cái mặt set value. Còn cái chỗ mà khi mà chú đọc mấy cái policy mà gọi là replacement policy đó, hãy xe mất cái đền xe đó là khác. Nhưng mà chiếc xe đó xe mới hay xe gì, cái đó chú không biết bên trong, thì chú không tìm hiểu sâu trong đó. Tại vì đối với chú, khi cái giá trị chiếc xe mà trong vòng 2 năm, tức là mình trả tiền 2 năm để xe nó nhiều hơn là chiếc xe giá trị mình thì mua làm gì nữa.
Dạ, thấy cũng con người mình cũng giống cái xe vậy ha chứ, cứ càng về già thì càng sức khỏe càng yếu hơn. Chỉ có đồ cổ chứ ơi, sao thấy đồ cổ nó cứ càng lâu năm thì càng mắc thôi chứ. Mà người cổ thì lại không mắc à.
Người cổ không có mắc được, tại vì cái đồ cổ để hoài nó không có mềm xuống.
Không chứ, nhiều lúc người cổ cũng tốn tiền lắm chứ. Giống như cháu cứ nghĩ là ở bên Mỹ này nè, không có đơn giản, ví dụ như mà mình qua đời mình cũng phải để dành một cái khoản tiền 9-10 ngàn để làm, để trang trải cho tang lễ chứ. Thành ra là càng già thì như là mình cần đổ ra nhiều thứ tiền hơn.
Nghĩa là
để mình bảo trì chứ, mình
không bảo trì ở đây đó. Là có những người mà ví dụ như trước khi chẳng hạn như có những trường hợp mà mình nói đến những cái vấn đề tự giận đó, thì có nhiều người họ không có nghĩ đến, ví dụ như họ chết bằng cái cách đó, nhưng mà khi họ qua đời họ có tiền để mà trang trải tang lễ thì không nói, nhưng mà có nhiều người họ không có để lại một cái gì hết, nhưng mà họ lại chết theo cái kiểu mà trầm cảm hay cái gì đó mà đi đến là suicide tự giận đó, thì lại khổ cho những người mà phải ở lại mà lo cái phần đó cũng tốn kém lắm chứ, phải không chứ?
Rồi nhiều khi gánh luôn cái phần nợ nếu có nữa.
Nhưng mà có một cái mà nói về vấn đề tự giận. Ở đây có một số người á, cứ nghĩ là mình thôi, mình mua đi, vài bữa mình chán đời mình tự giận để tiền con cái. Quý vị khoan, ngừng nghe nha. Vấn đề á, một cái policy nào cũng vậy á, quý vị muốn cái số tiền offset á, cái policy đã phải mua bao nhiêu năm. Còn vấn đề mà bị tai nạn nó khác, mà vấn đề bỗng dưng mình ngã bệnh gì thiên nhiên khác, tự nhiên nó chết khác. Còn cái vấn đề mà mua insurance để tự giận, hoặc là quý vị bệnh quá mua insurance tự giận là không có chuyện đó. Thành ra quý vị thấy trong cái policy đó mà để rằng là quảng cáo PPP price đó có 9 đồng 99 từ 55 tuổi cho tới 80, thì làm sao mà nó chịu nổi. Ví dụ như bà 80 tuổi á, mà mua mới có 1 năm bà chết, thì cái số tiền 10.000 đó như thế nào? Không, trong đó phải đọc cho kỹ, trong đó là 2 năm đầu bà không được chết, bà được chết bà cũng không được đền, nhớ nha. Chứ không là quý vị vừa nghe nói, ô, có nhiều người bán nói câu đó, ờ, rồi mua đi cái này, trời ơi, 80 mấy tuổi cũng chỉ có 25, nó có 10 đồng, 9 đồng 99 thôi. Quý vị mua bất cứ cái gì nó Mỹ, khi mà quý vị thấy nó rẻ quá, mà có vẻ hơi vô lý, quý vị phải đọc cho kỹ, hoặc nhờ người khác đọc bất cứ một cái gì. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì trở lại với một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, à, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Thi.
Dạ vâng, mời chị Thi.
Dạ, à, cho em hỏi. Dạ, em chào các anh chị trên đài. Dạ, con chào chú Ẩn. Dạ, à, hỏi là có một hàng xóm của con đó, người ta hút cần sa đó. Thì người ta cứ nhả khói qua bên nhà mình, làm cho mình bị ảnh hưởng á. Thì cái đó con có nói với chủ nhà, nhưng mà chủ nhà hỏi thì người đó cứ chối. Thì mình phải là mình giải quyết cái vấn đề đó như thế nào hả chú?
Ok, nó có nhiều cái loại mà hút cần sa, có những cái loại mà ví dụ như nó không được quyền mua cần sa, mua nó dễ hút á, mà nó làm phiền tới cái hàng xóm mình á. Cái quan trọng nhất như thế này, ví dụ như mình bị ảnh hưởng cần sa mình chịu không nổi đó, cháu có thể liên lạc với Health Department complain. Và nhớ kỹ rằng á, ở bên đất Mỹ này á, giống như chú nói vậy, cái chuyện gì cháu cũng thưa được hết, hiểu không? Cháu cảm thấy là tôi đang bị là tại sao tôi ở khu này mà tôi phải khổ sở như vậy, cháu có quyền thưa gửi bất cứ giờ nào. Nhưng ở đây ý chú muốn nói đó là nếu mà cháu biết hút cần sa, gọi cảnh sát lại ngay tại chỗ. Tại vì hiện tại về cần sa là dùng cho những người để trị bệnh, nhưng mà chưa hẳn là cái người ở kế bên nhà mà trị bệnh, tại vì tôi chịu không nổi trong cái mùi thuốc này. Thành ra còn nếu mà cái cậu đó hút lý gồ cảnh sát không làm được gì đó, thì cái quan trọng nhất kiếm nhà khác nữa. Ok.
Dạ, con cảm ơn chú.
Cảm ơn chị. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại bây giờ đang trống. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Như hôm nay chúng ta vào chương trình trễ nên chúng ta sẽ kết thúc trễ. Mình còn khoảng chừng 7 phút nữa cho chương trình, quý vị tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, khi mà thành phố open trở lại như vậy nè, chú nhìn thấy cái nhịp sống của thành phố Houghton City nó trở lại bình thường chứ chứ?
Đa số các thành phố khác thì lay off những nhân viên rất là nhiều, là tại vì họ không có tiền để trả. Và cái số tiền họ có, gọi là cái dự trữ mà tiền giống như tiền quỹ savings của thành phố đó, những thành phố đó không có nhiều. Tại vì thành phố chú không gặp trở ngại nhiều á, là tại vì thành phố chú đa số là kỹ nghệ nhiều hơn, có chỗ làm đồ máy bay này kia đồ, coi vậy thành phố chú rất là nhiều cái kỹ nghệ nằm trong đó, do đó nó không ảnh hưởng nhiều. Còn có những cái thành phố là chuyên môn sống về vấn đề ba rượu quán ăn đó, là những cái thành phố rất là gặp trở ngại và nhân viên hầu như bị lay off. Cho tới bây giờ thì chú đã bàn nói chuyện với city manager của chú, thì chú hỏi có trở ngại gì vấn đề tiền bạc để phải lay off không? Nói không. Đó là cái chú mơ mộng, chú không muốn một nhân viên nào trong thành phố. Ở bên đất Mỹ này á, mỗi thành phố á, là mình phải lo cái sự sống của nhân viên của mình riêng biệt. chứ không có ai mà thách chê với người đó. Tại vì cũng đã có những cái thành phố bên Hoa Kỳ cũng đã pha băng rapsi rồi, cháu nghe rồi phải không?
Dạ.
Yeah. Do đó thành phố là một cái cơ quan giống như một cái chung, một cái cơ sở tư vậy đó. Thế mà mình không tiêu tiền thì phải pha băng rapsi mình chạy nợ vậy thôi. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng ô thành phố là của chính phủ, ở trên phải cho xuống là cho gì vấn đề gì. Chẳng hạn như luật, cái luật của ông Trump mà vấn đề 3 tỷ bạc đó, thành phố chú cũng được, chừng vài triệu là cao. Tại thành phố chú không ảnh hưởng nhiều. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị mà đi làm được thì quý vị nên đi làm. Tại vì á, quý vị nhớ kỹ giúp đỡ không phải chỉ có gia đình mà không. Có nhiều người đi làm nó không, bây giờ tiền thất nghiệp tôi nhiều hơn tiền kia, tội gì tôi đi làm. Chú nghe câu đó chú buồn lắm. Thì đây là trong cái cơn khủng hoảng mọi người đều có thể chết hoặc là chìm đắm trong cái bể khổ của kinh tế, mà những người nói chuyện câu đó chú nghe chán. Ví dụ quý vị mà sợ vì corona, quý vị có thể ở nhà cái chuyện đó tôi nói, nhưng mà ai mà lãnh tiền đều là ai cũng sợ corona hết. Ok.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú rất nhiều. Trở lại với một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello. Hello.
Hello. Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Anh chị lên tiếng dùm đi ạ.
Hello.
Nhiều khi nghe chú nói xong rồi ta lắng nghe rồi ta tiếng liền.
Như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển đường dây cho một vị tiếp theo. Hello.
Hello. Dạ, chào anh chị trên đài và chào chú Ẩn ạ.
Dạ vâng, dạ, xin chào. Chào anh ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Sơn á, muốn hỏi chú Ẩn là cháu có một đứa con gái là nó mượn chiếc xe của cháu nó chạy, thì khi nó chạy vậy thì nó bị đụng cái đít, người ta đụng đít cái xe, thì cháu có gọi cảnh sát tới, thì cảnh sát có làm report phía tay là chỉ có nói là bằng lái với lại người đó không có bảo hiểm đó. Thì bây giờ đó là thì cháu gái, đứa con gái nói với người đó là người đó nói đứa con gái là bây giờ tao không có bảo hiểm, giờ tao không muốn, là mày cứ đi sửa đi rồi tiền tốn bao nhiêu thì tao sẽ trả. Đó, thì bây giờ đó cháu có cầm cái xe vô body shop rồi thì cái tiền sửa là trị giá là 1.200, mà bây giờ gọi lại người đó nói đó bây giờ người đó không muốn đền nữa, tại vì nó nói là mình lợi dụng cơ hội này để mà làm tiền nó đó. Thì bây giờ cháu muốn thưa ra tòa thì như thế nào, mà cái xe này đó là tên của cháu đứng và bảo hiểm cháu đứng, mà đứa con gái nó mượn nó chạy thì cháu có thưa được không ạ?
Ok, giờ chú hỏi một câu nè. Cô gái ở chung cháu là ở riêng?
Dạ, ở riêng.
Ở riêng, địa chỉ khác?
Dạ.
Chung thành phố không?
À, khác thành phố chứ.
À, cô này bao nhiêu tuổi?
À, 29 tuổi.
29 tuổi, có gia đình phải không?
Dạ.
Có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Ồ, cô này là học sinh hay là cổ có nhà trọ riêng của cổ?
À, có chỗ ở riêng. Mà đi làm rồi chú.
Rồi. Cái quan trọng á, lý do sao chú cho cô này mượn là tại xe cổ hư phải không?
Tại, tại vì đứa con gái của cháu đó, tại cái xe bị hư đang bỏ body shop được sửa, thì cháu cần xe thì cháu là cho cháu mượn chạy đỡ.
Ok. Nhưng mà khi đụng đó là con của cháu lỗi phải không?
Thì không, người ta lỗi, tại vì con của cháu á, là đang đậu xe đang đèn đỏ, thì người đó ở phía sau hắn không kịp mới đụng đít.
Ok, người nhưng ta lỗi. Bên đó có bên đó có insurance không?
Dạ không.
Không insurance. Mà
cháu mua bên đó không có insurance.
Mà cháu
mà xe cháu á, thì xe bên cháu thì chú mua có 1 triệu rồi chú.
Vậy thì thôi, chỉ cười cười thôi. Chỉ có một cái bây giờ đưa người đó thưa ra tòa thôi, mà đưa ra tòa mà cháu dòm bên kia là mấy người ở thí dụ như chung cư dòm lại nghèo nàn đó, thì cháu thưa chỉ tốn cái sự mà thời gian mình thôi. Bây giờ chú hỏi câu á, cháu ở đất Mỹ lâu chưa?
Dạ chú Trận nói lại cháu không nghe.
Ok, cháu ở đất Mỹ này đã bao lâu rồi?
Dạ được 35 năm rồi.
35. Lần đầu tiên nghe đài chú là sao vậy?
Dạ không, cháu nghe cũng nhiều lần rồi.
Chú đã từng nói rồi câu á, mua chiếc xe mà mua được liability mà chỉ có cái insurance, không có mấy chục bạc nữa đâu, 6 tháng mà mình không mua được, cháu thấy không? Người ta nói đi ngoài đường khó bị sét đánh lắm, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có người bị sét đánh, thì trong trường hợp này cũng vậy thôi. mình gặp như vậy không insurance mà mình mua chiều thì mình chịu thua, dù bên kia cha con bên kia lỗi nhưng mà không có tiền, chỉ có cái mình thưa, nhưng mà thưa ra tòa mà bên kia cũng không có tiền nữa, bây giờ ông tòa có cho thắng cũng chả làm được cái gì hết, nói thẳng câu vậy.
Vậy à, cho thấy hơi hơi phi lý tí xíu, nhưng mà cháu hỏi cho biết vậy thôi vậy.
Dạ không không, cũng phải phi lý như thế này, bên nước Mỹ này á, nói về hình hậu sự dân sự đó, civil á, thì một khi á ông quan tòa ren là câu này thiếu phải đền 1,200 đồng cộng tiền tòa thêm trăm mấy tiền justice of the peace, thì cô này có thể là sau này cổ thí dụ mình phao vô cái county á, cô này có thể sau này có nhà cửa, đến khi cổ chết rồi người ta sẽ lien cái nhà 1,000 mấy đồng này thôi, hoặc cộng thêm interest. Nhưng mà trong thời gian này không thể bắt cô này nhốt được, hiểu không? Do đó tùy theo cháu thôi, nếu mà mình mà có tiền á, ví dụ mình có dư giả đó, thì mấy người này người ta nghèo quá thì thôi tội tha cho người ta đối với chú vậy thôi chứ không nói gì được.
Không, tại cháu mình một cái là vậy nè, tại vì mình á, theo luật mình cũng mua bảo hiểm, còn người ta không chịu mua bảo hiểm rồi mà người ta nó đụng mình mà mình không làm được cái gì, cháu bực mình là mình
rồi
thôi.
Bây giờ
không công bằng thôi, chú hiểu không?
Đối với thành phố chú á, một khi chiếc xe đó mà đụng Invo gọi lại mà không có bảo hiểm, cái đầu tiên á là thành phố chú sẽ câu xe đi. Cháu ở thành phố nào vậy? Đụng ngay thành phố nào?
Dạ, cháu ở Raleigh mà đụng ở thành phố Garland nè.
Garland. Bên đó chú không biết nữa, có cái luật đó không? Ở đây á, mà lái xe mà không insurance á. Còn thêm cái nữa, nói thêm lần nữa. Có nhiều người đụng xuống đưa cái giấy insurance mình mừng quá, chụp hình đồ đã. Tới chừng về nhà nói nó cancel cách đây 2 tháng rồi. Do đó một khi mà quý vị nhận được cái insurance bên kia đưa cho mình á, đầu tiên là cái sao số 800 gọi hỏi policy này có good không. Nếu mà nó bỏ chạy á, thì cháu cái phần mà 1,5 cũng sẽ cover là cái phần uninsured motorist. Ok nha. Đừng để bị gạt sau khi đưa cái chụp hình xã mang về. Ông chồng hỏi chứ em có lấy insurance, có nè, đây nè, tôi chừng gọi lại không có ai hết. Ok. Rồi.
Rồi, cảm ơn chủ nhiều.
Cảm ơn anh nhé. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Còn những câu hỏi nào quý vị chưa kịp hỏi thì mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào thứ năm tuần tới với tiến sĩ Trương Minh Ẩn từ 2 giờ cho đến 2:50. Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Trước khi dứt lời, chúc Thanh Tuyền cứ Thanh Tuyền hoài.
Thanh Tuyền hay lắm mà tiến sĩ.
Dạ hát hay nhưng mà bây giờ đâu còn đẹp hơn như Tuyền đâu.
Dạ đúng rồi, dạ phải ạ.
Dạ Thanh Hùng, một ngày còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng. Và nhắc lại lần nữa, trời bắt đầu nóng, đừng bỏ con nít trong xe.
Dạ vâng, bye bye. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ. Dạ vâng ạ.
Rồi, bye bye.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt tiến sĩ.